Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Thùy Dương, Phan Minh, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2024. Trung Quốc tập trận tại đảo có tranh chấp và công bố bản đồ mới của thành phố Tam Sa ở Biển Đông. Nga triển khai 50.000 binh sĩ ở vùng Kursk chuẩn bị phản công. Donald Trump bổ nhiệm Elon Musk làm Bộ trưởng Bộ Hiệu quả Chính phủ, phụ trách cải cách bộ máy nhà nước. Mỗi ngày một sự kiện, nghịch lý Azerbaijan vừa tổ chức COP29 vừa bảo vệ khai thác dầu khí. Theo dòng thời sự, Nga gấp rút lấy lại vùng Kursk và giành đất của Ukraine trước khi Donald Trump nhậm chức. Thưa quý vị, hôm nay Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận hải quân không quân tại bãi cảng Scarborough đang có tranh chấp với Philippines. Vài ngày trước đó, Bắc Kinh cũng cho công bố bản đồ mới của thành phố Tam Sa nhằm củng cố quyền kiểm soát đối với các vùng biển chiến lược quan trọng ở Biển Đông vào lúc bùng phát căng thẳng tranh chấp đảo, Thu Hằng cho biết tiếp.
Trong một thông báo ngắn gọn được đăng trên trang Global Times, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam quân đội Trung Quốc cho biết là đã tiến hành một chiến dịch tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại vùng biển và không phận xung quanh bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, hiện đang có tranh chấp với Philippines. Theo quân đội Trung Quốc thì hoạt động tuần tra này là hợp pháp. AP nhắc lại, Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough nằm ở phía tây đảo Luzon của Philippines vào năm 2012. Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh đã gia tăng một nấc khi hôm Chủ nhật vừa qua, Trung Quốc đã cho công bố các đường cơ sở mới cho bãi cạn này, bao gồm cả tọa độ địa lý nhằm đáp trả việc Tổng thống Philippines hôm 8 tháng 11 đã ký hai đạo luật củng cố chủ quyền biển đảo, bao gồm cả những khu vực đang có tranh chấp với Trung Quốc. Cũng trong ngày Chủ nhật vừa qua, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã công bố một bản đồ cập nhật thành phố cực Nam Tam Sa được thành lập vào năm 2012, có ghi nhãn cho các quận Tây Sa và Nam Sa, tức quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố toàn bộ chủ quyền. Theo South China Morning Post, thì Bộ Nội vụ Trung Quốc đã chỉ định mã định danh khu vực hành chính cho hai quận trên. Bưu điện Trung Quốc cấp mã bưu chính cho quận Nam Sa, trong khi ba đảo tại quận Tây Sa gồm đảo Phú Lâm, đảo Cây và đảo Duy Mộng sẽ tiếp tục sử dụng các mã tương ứng.
Còn tại Việt Nam, các công ty nước ngoài đang gia tăng khả năng thử nghiệm và đóng gói chip điện tử trong bối cảnh các tập đoàn ngày càng tích cực di dời những hoạt động công nghiệp ra khỏi Trung Quốc do căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và phương Tây. Phan Minh lược thuật.
Lĩnh vực sản xuất các chất bán dẫn sử dụng ít vốn hơn so với lĩnh vực sản xuất chip điện tử mang tính chiến lược trong các xưởng đúc hiện do Trung Quốc và Đài Loan thống trị. Nhưng Việt Nam nằm trong số các quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc thị trường này. Cho Hyung Rae, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanamicron, nói với hãng tin Anh Reuters rằng công ty đang mở rộng sang Việt Nam để đáp ứng yêu cầu từ các khách hàng công nghiệp muốn chuyển một phần năng lực sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Ông Cho cũng nhấn mạnh, tập đoàn Hàn Quốc này đang đầu tư khoảng 1,3 nghìn tỷ won, hơn 930 triệu đô la cho đến năm 2026 để tăng cường hoạt động đóng gói các chip điện tử tại Việt Nam. Sự tăng trưởng của Việt Nam trong phân khúc sản xuất các chất bán dẫn của ngành công nghiệp chip đã được chính quyền Biden khuyến khích trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gia tăng và có thể leo thang hơn nữa với nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump.
Về tình hình Đông Bắc Á, hôm nay hải quân ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Freedom Edge lần thứ hai ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc. Chiến dịch quân sự này sẽ kết thúc vào thứ Sáu 15 tháng 11.
Theo Yonhap, cuộc tập trận đầu tiên diễn ra vào tháng 6 năm nay ở phía nam đảo Jeju ở Hàn Quốc, theo tinh thần thỏa thuận được đúc kết từ thượng đỉnh ba bên tại Camp David hồi tháng 8 năm ngoái. Mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng đối phó tác chiến giữa Mỹ, Nhật, Hàn xung quanh bán đảo Triều Tiên, đối phó với các mối đe dọa của chế độ Bình Nhưỡng. Phiên bản thứ hai của đợt diễn tập đa lĩnh vực tập trung vào các nội dung phòng thủ trên biển, chống tàu ngầm, chống cướp biển, chống oanh kích trên biển và chống tin tặc. Tham gia tập trận, quân đội ba nước huy động nhiều phương tiện vũ khí hiện đại. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc khẳng định, xin trích, ba nước gần đây đã mạnh mẽ lên án các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả việc bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, làm tổn hại nghiêm trọng cho nền hòa bình và ổn định tại nhiều vùng, trong đó có bán đảo Triều Tiên.
Về thời sự châu Âu, trong bài phát biểu hàng ngày trước quốc dân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11 tháng 11 vừa qua cho biết Nga đã điều 50.000 quân tới khu vực Kursk hiện đang bị lực lượng Ukraine chiếm đóng một phần.
Hãng tin Đức Deutsche Welle dẫn lời nguyên thủ Ukraine cho biết tiếp tục kiểm châm nhóm địch gần 50.000 người ở khu vực Tây Nam nước Nga lời lẽ trong nguyên văn. Theo ước tính, trước khi Kiev tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực này hồi tháng 8, chỉ có khoảng 11.000 binh lính đồn trú ở đó. Về phần mình, Hoa Kỳ hôm qua xác nhận binh sĩ Bắc Triều Tiên đã được triển khai ở Kursk và bắt đầu tham chiến chống Ukraine, mặc dù chính phủ Hàn Quốc vẫn thận trọng chưa đưa ra khẳng định nào. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vannon Pagel đưa ra nhận xét này trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc triển khai quân đội Bắc Triều Tiên có thể kéo dài cuộc chiến của Nga ở Ukraine và tác động về an ninh đối với toàn bộ châu Âu cũng như khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vẫn về chiến sự, chính quyền Ukraine hôm nay đã kích hoạt báo động phòng không trên toàn quốc để đối phó với cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhắm vào Kiev. Lần cuối cùng thủ đô Ukraine hứng chịu những cuộc oanh kích của Kremlin là hồi tháng 8 vừa qua. Trước đó, trong đêm mùng 9 rạng sáng mùng 10 tháng 11, Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công của 145 drone của Nga, số lượng cao kỷ lục, theo ông Zelensky.
Hôm nay, Hoa Kỳ chính thức khai trương một căn cứ tên lửa mới ở phía bắc Ba Lan. Trong nỗi lo, Washington giảm hậu thuẫn đối với Warsaw sau thắng lợi bầu cử của ông Donald Trump.
Nằm ở thành phố Rzeszowo gần bờ biển Baltic, kế hoạch xây dựng căn cứ này đã được hình thành trong những năm 2000. Hôm qua trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ba Lan cho biết là việc xây dựng căn cứ này thể hiện rõ quyết tâm địa chiến lược của Mỹ, bất kể ai là chủ nhân Nhà Trắng. Theo Reuters, căn cứ là một phần trong chiến lược lá chắn tên lửa rộng lớn của NATO, có thể bắn chặn các loại tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn đến tầm trung. Trong khuôn khổ hệ thống lá chắn này còn có căn cứ thứ hai ở Romania, các khu trục hạm của Mỹ đóng tại cảng biển Rota của Tây Ban Nha và một radar cảnh báo sớm tại thành phố Kurochik của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều nguồn tin quân sự Ba Lan cho biết là hệ thống phòng không của Ba Lan chỉ có thể sử dụng để bắn chặn các tên lửa được phóng đi từ Trung Đông và radar phải thay đổi hướng để chặn tên lửa đến từ Nga. Đây là một quy trình phức tạp đòi hỏi có sự thay đổi về chính sách. Moscow vào ngày hôm nay đã có phản ứng tố cáo ý đồ kiềm hãm Nga khi cho đặt các cơ sở quân sự Mỹ sát biên giới với Nga. Đáp lời, NATO khẳng định hệ thống lá chắn này đơn thuần chỉ để phòng thủ.
Tại Nga, nền kinh tế vẫn thể hiện khả năng chống đỡ với các trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, tăng trưởng không còn ngoạn mục như trước. GDP quý 3 được dự kiến công bố ngày hôm nay sau khi đạt 5,4%, rồi 4% trong quý 1 và 2. Trong khi đó, lạm phát không ngừng tăng hơn 8%, tác động đến đời sống của người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm. Giá của sản phẩm sữa, đặc biệt là bơ, tăng mạnh do thiếu nguyên liệu thô, chi phí sản xuất cao vì khan hiếm nhân công, thông tin viên Anissa Enzapri tại Moscow tường trình.
Des images tremblantes sur une vidéo surveillance de supermarché, un homme cagoulé en noir qui...
Những hình ảnh rung rung trong một video giám sát siêu thị, một người đàn ông trùm mũ bịt mặt màu đen xuất hiện, không phải để cướp tiền trong két mà lấy trộm 20 kg bơ. Chuyện xảy ra ở thành phố Yekaterinburg hôm 5 tháng 11 vừa qua. Món hàng cướp được trị giá 100.000 rúp, tương đương với 1.000 euro, cho thấy rõ giá bơ tăng mạnh như thế nào, đã tăng trung bình hơn 25% chỉ trong một năm. Con số này cao hơn rất nhiều so với tình trạng lạm phát thực phẩm, được thẩm định là 9%. Kênh 1 của đài truyền hình Nga thực hiện rất nhiều phóng sự về lợi ích của bơ thực vật, còn Bộ Nông nghiệp thì liên tục các cuộc họp, thông báo khả năng bình ổn giá trong tương lai nhờ hàng nhập khẩu, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Một nữ kinh tế gia bình luận có phần nghi ngại, người ta không thể cùng lúc chiến đấu trên chiến trường và chống lạm phát được. Đây là chủ đề vô cùng nhạy cảm đối với chính quyền, vẫn luôn hứa với người dân rằng chiến tranh của Nga ở Ukraine sẽ không có bất kỳ tác động nào đến đời sống thường nhật. Những vụ ăn trộm dù bớt ly kỳ hơn, nhưng rõ ràng là thường xuyên hơn, đã buộc một số siêu thị phải triển khai biện pháp bảo vệ. Ngay giữa thủ đô của Nga, đôi khi bơ được cất trong tủ lạnh được khóa lại cùng với những mặt hàng như trứng cá muối.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, giữ lời hứa Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo bổ nhiệm nhân vật giàu nhất thế giới ông Elon Musk làm Bộ trưởng Bộ Hiệu quả Chính phủ, phụ trách cải cách bộ máy chính phủ. Ông Musk sẽ lãnh đạo cơ quan mới được thành lập này cùng với Vivek Ramaswamy, một doanh nhân gốc Ấn Độ, đối thủ của Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa.
Cũng trong ngày hôm qua, ông Donald Trump đã tiết lộ nhiều tên tuổi khác sẽ phục vụ trong chính quyền tương lai, theo tường thuật của thông tín viên Guillaume Nodal từ Washington.
Không có người Palestine hay không có Cisjordani mà chỉ có Judea và Samaria. Đó là hai trong số những tuyên bố được đưa ra trong nhiều năm qua của tân đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee. Có thể khẳng định việc cựu thống đốc bang Arkansas được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên là sự hỗ trợ mạnh mẽ dành cho nhà nước Do Thái. Ông sử dụng các từ ngữ của những người ủng hộ chiếm đất để lập khu định cư Do Thái. Từ nhiều năm qua, ông cũng là một nhân vật nổi bật trong số những người theo đạo Tin Lành ủng hộ Israel vì lý do tôn giáo. Mike Huckabee được đề bạt sau khi Stephen Witkoff được bổ nhiệm làm đặc phái viên Mỹ về Trung Đông. Xuất thân từ giới bất động sản ở New York, ông Witkoff là bạn thân của Donald Trump, từng quả quyết sẽ xử lý xung đột ở Trung Đông sớm nhất có thể. Trước đó, Elise Stefanik được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, chỉ trích chính quyền Biden đã đình chỉ việc cung cấp bom hạng nặng cho Israel trong cuộc chiến ở dải Gaza. Cuối cùng, Marco Rubio, người được cân nhắc cho chức ngoại trưởng, nhận định Hamas chịu trách nhiệm 100% về cuộc chiến với Israel và phong trào Palestine này phải bị xóa sổ. Do đó, không có cái gì ngạc nhiên khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiệt liệt chúc mừng Donald Trump đắc cử Tổng thống và từ đó đến nay dường như đã nói chuyện với nhà tỷ phú.
Giọng nói Washington, RFI.
Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống đắc cử cũng cho biết ý định bổ nhiệm người dẫn chương trình Fox News là ông Pete Hegseth, một cựu quân nhân giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Tòa án hình sự quốc tế CPI mở cuộc điều tra công khai đối với trưởng lý Karim Khan, chủ tịch hội đồng 124 quốc gia thành viên cơ quan giám sát CPI, ra thông báo trên hôm 11 tháng 11 vừa qua, sau khi trưởng lý Karim Khan bị cáo buộc có hành động sàm sỡ và quấy rối trong thời gian dài đối với một nữ nhân viên văn phòng của ông. Trong thời gian điều tra, ông Karim Khan thông báo vẫn tiếp tục nhiệm vụ. Thông tín viên đài RFI Stephanie Mopas tại La Haye giải thích.
L'organe de contrôle interne de la Cour avait ouvert un dossier en mai dernier suite au signalement de fonctionnaires.
Cơ quan thanh tra nội bộ của tòa án đã mở hồ sơ vào tháng 5 vừa qua sau khi nhận được báo cáo của nhiều công chức văn phòng trưởng lý mà một phụ nữ trẻ đã tâm sự. Tuy nhiên, nữ nhân viên này chưa bao giờ ra làm chứng. Từ nhiều tuần qua, một số người thân với nữ nhân viên cũng như nhiều nước đã yêu cầu giao cho một cơ quan bên ngoài tòa án tiến hành điều tra. Điều này đã được đáp ứng. Các nước thành viên sẽ còn phải quyết định ai sẽ chỉ đạo cuộc điều tra này. Toàn bộ quá trình này sẽ mất thời gian và trưởng lý cho biết ông tiếp tục chức vụ trong khi nhiều người yêu cầu đình chỉ ông. Ví dụ Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, rất thân với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và là người ủng hộ ông Donald Trump, cho rằng cáo buộc sẽ gây ra hậu quả đối với các quyết định của công tố viên. Từ nhiều tháng qua, vị thượng nghị sĩ Mỹ này vẫn hy vọng thuyết phục được Tòa hình sự quốc tế từ bỏ cuộc điều tra nhắm vào Israel và khẳng định rằng nhà nước Do Thái sẽ truy tố tại Israel các thủ phạm gây ra tội ác chiến tranh. Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh cách đây khoảng 5 tháng, vào cuối tháng 5 vừa qua, trưởng lý Karim Khan đã đệ trình hàng loạt yêu cầu bắt giam truy tố. Thế nhưng, các thẩm phán vẫn chưa ra phán quyết.
Stephanie Mopala, RFI.
Hôm nay là ngày họp thứ hai của Thượng đỉnh COP29 ở Baku, Azerbaijan. Một dự thảo thỏa thuận mới về tài trợ ứng phó với biến đổi khí hậu đã được công bố. Mục tiêu của COP29 là hướng tới việc tài trợ các nước đang phát triển, giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, thay thế những mục tiêu được đề ra năm 2009, vốn kêu gọi các nước giàu cung cấp 100 tỷ đô la mỗi năm cho các nước đang phát triển.
Dự thảo đầu tiên đã được Úc và Ai Cập soạn thảo trước khi hội nghị khai mạc, tổng hợp những bất đồng giữa các quốc gia phương Bắc và phương Nam. Song văn bản này đã bị các nước đang phát triển đồng loạt bác bỏ vào hôm qua với lý do quá có lợi cho những nước giàu. Sau đó, những quốc gia trung gian đã yêu cầu các nước trình bày đề xuất trong ngày hôm qua để phản ảnh tốt hơn trong dự thảo được công bố vào sáng nay. Hãng tin AFP dẫn lại văn bản có nêu ra ba ý chính. Trước tiên là phản ánh quan điểm của những nước đang phát triển muốn đạt được mục tiêu mới hoàn toàn dựa vào viện trợ từ các nước phát triển. Sau đó là thể hiện quan điểm của những nước phát triển muốn chia sẻ trách nhiệm với các nước giàu mới nổi. Và cuối cùng là kết hợp hai quan điểm nêu trên. Nhìn chung, hầu hết các nước đang phát triển yêu cầu được trợ giúp ít nhất 1.300 tỷ đô la mỗi năm từ các nước giàu.
Sau đây là các phần tin khác.
Tại Pháp, một tin vui cho du khách. Ở Paris, người sử dụng không thường xuyên các phương tiện giao thông công cộng ở vùng Paris Île-de-France sẽ có giá đồng giá được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 và được cho là có lợi cho hành khách không thuê bao tháng hoặc năm. Mọi hành trình trong vùng Île-de-France đều có giá 2,5 euro. Riêng vé xe buýt hoặc vé tàu điện trên mặt đất sẽ có giá 2 euro một lượt, kể cả xe buýt đường dài nội vùng, ví dụ xe buýt của ATP đi từ Paris ra sân bay Roissy-Charles de Gaulle. Nhờ thay đổi này, hành khách có thể tiết kiệm đến 20% so với giá hiện hành vì được sử dụng cả tàu điện ngầm và tàu nội vùng RE hoặc tàu Transilien.
Indonesia và Úc tập trận chung sau khi ký kết hiệp ước quốc phòng lịch sử. Hơn 2.000 binh sĩ đã tổ chức các cuộc tập trận chung vào ngày hôm nay sau khi hai nước ký thỏa thuận quốc phòng mới, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại các mối đe dọa an ninh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Chile trục xuất một cảnh vệ của chủ tịch Việt Nam. Tòa án Chile ngày hôm qua đã ra lệnh trục xuất một cảnh vệ của chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường sau khi bị kiện về nghi ngờ quấy nhiễu tình dục. Lãnh đạo Việt Nam hiện đang có chuyến thăm chính thức quốc gia Nam Mỹ và có cuộc gặp tổng thống Chile hôm thứ Hai trước khi đến Peru dự thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi về sự cố rất đáng tiếc này, theo như tuyên bố từ phía đồng cấp Chile.
Mỹ cam kết đáp trả cứng rắn về hành động của Bắc Triều Tiên tại Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay đã có phát biểu như trên nhân chuyến thăm chớp nhoáng Bruxelles. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ còn kêu gọi châu Âu tăng tốc chia sẻ gánh nặng với Mỹ cùng hỗ trợ Kiev.
Nga yêu cầu Israel tránh không kích căn cứ nước này tại Syria. Một quan chức cấp cao Nga ngày hôm nay đã yêu cầu Israel tránh thực hiện các cuộc oanh kích gần căn cứ quân sự Nga tại Syria trong cuộc chiến chống Hezbollah Liban như từng xảy ra hồi trung tuần tháng 10. Đặc sứ Nga cho vùng Cận Đông trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti cảnh báo rằng một hành động như thế có thể gây nguy hiểm cho tính mạng binh sĩ Nga là không thể chấp nhận.
Joe Biden tiếp đón Donald Trump tại Nhà Trắng. Vào lúc 11 giờ giờ địa phương, Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden hôm nay đón tiếp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại phòng bầu dục để thảo luận các bước chuyển giao quyền lực trong êm thắm như tuyên bố của ông Biden hồi tuần trước.